Thay đổi áo chim đai mũ, biến làm mai, vải, cánh, lông. Người qua cái đời khác đi, cái thì khi đó cùng ở đời người với nhau là người, nhưng rồi tới qua đời khác biến thành loài này, loài nọ, loài kia, thì lúc đó còn nhớ nhau không? Như vậy cho nên vợ quên chồng, chồng quên vợ. Nhớ hồi xưa là vợ chồng, khi đổi qua một kiếp khác rồi, mang hình thức khác, cái lúc đó quên hết nhau. Bởi quên hết nhau cho nên rồi mới có những cái tai họa ở sau. Con cái cha, cha cái con, tức là cha con cũng không biết nhau nữa. Như vậy thì từ đời trước là con người, là vợ chồng, là cha con, nhưng vì tạo nghiệp khác nhau cho nên qua đời sau rồi nó biến thành ra các loài khác. Bởi các loài khác cho nên lúc đó không còn biết được nhau. Do không biết được nhau cho nên có thể xảy ra những câu chuyện như sau. Đã thấy đổi đầu khác mặt, liền lôi về mổ bụng chặt chân. Đổi đầu khác mặt thì đâu còn nhớ nữa. Cho nên giả sử như người đó hồi xưa là người thân của mình, bây giờ sanh thành con gà, thì mình nuôi lớn rồi thì sao? Đâu biết con gà là người thân của mình, cho nên đang cắt cổ vặn họng không chút tiếc thương, phải không? Đó, vì vậy mà mổ bụng chặt chân, luống lo than sống sẽ chết, lại không một lời, một lời kêu đau khổ. Cái câu này nghe thật là đau đớn. Con vật nào nó cũng lo than sống sợ chết hết, có con nào không sợ chết không? Đó, như chúng ta thường hay thấy những người cắt cổ gà cổ vịt đó, lôi đã cắt thì nó dãy không, nó la không? Như mấy con lợn mà người ta bắt đói đem đi chọc huyết đó, thì khi đó nó có dãy có la không? Thì nó sợ chết, nó dãy nó la, mà mình lúc đó có màng gì tới lời dãy lời la của nó không? Hăng hái đi làm, phải không? Đó, thì như vậy cho nên nó sợ chết, nó tham sống, nhưng mà lại không một lời kêu đau khổ, chỉ la chứ nói không được. Mới nói không được đau khổ mà không biết nói làm sao cho người ta hiểu, cho ta thấu được cái nỗi đau đớn của mình. Nó chỉ la, như con gà thì nghe la quát quát thôi, con lợn thì nghe nó kêu ép ép thôi, chứ mình không biết nó kêu khổ, nói khổ. Như vậy thì cái khổ của nó mà nó kêu không được, nó nói không được, mà bởi nghe không được cho nên mình sẵn sàng giết nó không chút thương, phải không? Đó. Như vậy thì đã giết nó thì nó có thương mình hay là nó hận mình? Cho nên mình giết nó thì nó quán hận mình. Vì vậy mà ngươi giết nó giết ngươi. Bây giờ mình giết nó không giết được mình, thì kiếp sau nó sẽ trả lại mình. Hắn ăn mài, mài ăn hắn. Như vậy thì bây giờ mình ăn nó thì sao nó ăn lại mình? Hằng không ngày dứt, mãi tạo quan trái. Như vậy thì cứ ăn nuốt lẫn nhau không có ngày dứt. Như vậy thì cái quan trái đời này kiếp nọ cứ nối tiếp luôn luôn, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Như vậy thì ra đời mang cái hạnh. Như hồi trước nó là con bò mà mình đập đầu nó, thì giờ nó trở lại là người thì nó hận mình, gặp mình cái thì nó muốn giết. Cho nên hỏi tại sao người mà lại muốn giết người? Lẽ ra người phải thương người, phải không? Nhưng mà rồi người có khi lại muốn giết nhau là vì cái hạnh của đời trước mình đã gieo, mình đã tạo, thì đời này gặp nhau cái nó muốn giết mình. Như vậy thì cái gì mình đã gây oán gây hờn thì cái đó sau này mình phải đền phải trả, khó mà trốn được đó. Bởi vậy cho nên giết nhau để được ăn ngon, để được sung sướng, thì sau này nó cũng giết lại mình để nó được ăn ngon, được sung sướng vậy. Người quay đầu liền đến quê nhà, kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục. Cái câu này là Ngài nói có tính cách thiền, nghĩa là nếu mình biết quay đầu trở lại thì liền gặp quê nhà hay liền đến quê nhà. Quay đầu trở lại đâu? Tức là mình biết quay đầu trở lại, không để cho cái tâm đuổi theo dục lạc của thế gian hay là sáu trần của thế gian. Biết trở lại thì mình thấy được cái chân thật của mình, đó là cái quê nhà muôn thuở. Vì vậy cái quê nhà muôn thuở sẵn của mình đó, chỉ cần một phen quay đầu nhìn lại thì thấy, chứ không phải là xa. Kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục, người nào cứ phóng tâm chạy theo cái bên ngoài thì đó là cái nhân chìm ở địa ngục. Thì như vậy một câu hết sức là gọn, mà chúng ta thấy hai mặt rõ ràng. Một bên là kẻ tỉnh biết quay đầu trở lại quán sát lại mình để dẹp bỏ những cái điên đảo vọng tưởng, thì người đó là người trở về quê. Còn kẻ mà buông tâm chạy theo ngoại cảm, chạy theo sáu trần, thì đó là cái nhân để rồi chìm đắm trong địa ngục. Ngài mới dẫn chứng: sách Nho dạy, thi ân bố đức, kinh đạo dạy, ái vật háo sanh, Phật chỉ cấm sát là giữ giới, ngươi phải để ý tuân hành giới phạm. Nha. Thì quý vị nghe ba cái phần này, phần nhà Nho thì dạy người ta phải thi ân bố đức, đó là đối với mọi người, đối với các con vật, lúc nào mình cũng thi ân, rồi bố đức tức là đem đức mà rải, đem ân mà ban cho mọi người, ban ân rải đức cho mọi người mọi loài, đó là tinh thần nhà Nho. Còn kinh đạo tức là về lão giáo thì dạy rằng ái vật háo sanh, đối là vật mình thương nó và mình biết quý cái sinh mạng của nó, tức là mình yêu quý cái sinh mạng của nó. Háo tức là hảo đó. Như vậy thì đối là vật mình phải thương, mình phải yêu nó, đừng có hại. Vì như vậy nhà Nho, nhà Phật nói nghe đó, đơn giản mà hay. Còn nhà Nho với lão giáo nói đơn giản mà hay, còn giờ Phật giáo nói sao? Phật chỉ cấm khác là giữ giới, nghe cơ hội nó không có văn chương, phải không? Nhưng mà nó là cụ thể, không nói thương, không nói ban ân bố đức, mà bảo đừng giết nó dùm xôi can, phải không? Mà không giết nó thì thực tế không? Còn nói ban ân bố đức này kia mà nói thì cái văn chương lắm, nhưng mà nó là cái ngôn ngữ khéo hay mà nó chiếu thực tế. Còn nhà Phật bảo bây giờ các vị đến với đạo đầu tiên là cấm sát sanh, phải không? Cấm sát sanh này nghe nó đơn giản, nó không có cái gì là văn chương, nhưng mà nó là cụ thể. Vào đạo là không được giết hại chúng sinh thì đó là háo sanh, đó là thi ân bố đức cái gì, phải không? Nhưng mà nói thẳng đừng làm cái đó, cấm không được làm cái đó. Như vậy là thực tế không? Cho nên nói Phật thì không có nói văn chương, mà chỉ nói bắt buộc phải cấm sát là giữ giới. Như vậy cho nên ngươi phải để ý tuân hành chớ phạm, và phạm giới tức là có tội, chứ còn không có nói thi ân bố đức. Và phạm giới tức là sát hại chúng sinh, mà nếu mình không có sát hại chúng sinh thì đó là thi ân bố đức rồi chứ gì, phải không? Nhưng mà cái này là thực tế, tế là bắt buộc, chứ không phải là cái lời nói rỗng, nói suông. Bởi vậy cho nên đối với nhà Phật thì chúng ta mới vào nghe thấy dường như là có một cái sự khắt khe, bắt phải giữ giới, phải không? Bắt giữ là khắt khe, nhưng mà sự thật vì muốn cho cái tâm của chúng ta nó lương thiện, nó đầy đủ phước đức, bắt buộc chúng ta phải tránh những điều tội ác. Mà muốn tránh là Phật cấm, nhờ cấm là chúng ta sợ không dám làm, thì tự nhiên tâm chúng ta nó là ái vật, là háo sanh rồi. Bây giờ kết thúc, ngài dùng bốn câu kệ, đây là bản dịch từ chữ Hán thì khác, kệ rằng: cánh long mai vải trọn hàm linh, sợ chết tham sanh nào khác tình, từ trước thánh hiền lòng chẳng nỡ, đâu cam thấy chết vẫn tham sinh. Loài có cánh, loài có lông, loài có mai, loài có vải, tất cả loài đó đều là hàm linh. Chữ hàm linh tức là một cái chúng sinh ở trong đó có cái tánh linh, đã chứa sẵn cái tánh linh ở trong đó rồi. Thì như vậy dầu cho khác loài nhưng mà đều sẵn một cái tánh linh. Sợ chết tham sanh, nữa là các cái loài đó loài nào cũng sợ chết, loài nào cũng là ham sống. Nào khác tình, về cái tình tham sống sợ chết thì loài nào cũng giống hệt nhau, kể cả loài người cũng vậy thôi, không có khác. Thì như vậy đứng về mặt tâm linh mà nói thì tất cả loài đều có một cái tâm sợ chết và ham sống giống hệt nhau. Từ trước thánh hiền lòng đâu nở, chẳng nở, tức là những bậc thánh hiền ngày xưa lòng không nở, khi thấy chúng sanh nó sợ chết, nó ham sống như mình không nở làm cho nó chết. Đâu cam thấy chết vẫn tham sanh, đâu cam thấy nó chết khi nó vẫn còn tham sống như mình, phải không? Nếu mình biết tham sống thì các loài vật cũng tham sống, như vậy thì nó tham sống như mình, mà mình có muốn chết không? Mình không chịu chết thì nó cũng đâu có chịu chết. Cái nó không chịu chết mà mình ép nó chết, đó là tàn nhẫn, đó là ác tâm. Vì vậy mà các ngài không nỡ thấy nó chết khi nó vẫn còn tham sống. Đó là cái bài răng về giới sắc sanh. Mà quý vị nghe kỹ thì mới thấy, nếu chúng ta không có cái tâm giết hại chúng sinh thì chúng ta đã có cái tâm biết thi ân bố đức, cái tâm biết thương vật tháo sanh, và chính là chúng ta đã ngừa cánh được tội lỗi, phải không? Mà từ ngừa cánh được tội lỗi cho mình thì sau này mình không có quan cái để mà đền trả rồi chịu khổ ở đời sau. Vì vậy mà nhà Phật dạy chúng ta muốn đời này an vui rồi tới đời sau cũng an vui thì phải đừng làm khổ cho chúng sinh nào hết, thì sau này chúng ta mới được an vui. Đó là cái giới thứ nhất, sắc sanh. Bây giờ tới cái giới thứ hai là giới trộm. Nói đủ là trộm cướp. Trong cái giới trộm cướp này, trước hết ngài cũng dẫn giải cho rõ: người làm nhân nghĩa là quân tử, kẻ làm trộm cắp là tiểu nhân. Thì như vậy ai biết làm nhân làm nghĩa thì thế gian gọi đó là quân tử, còn kẻ nào lo trộm cắp thì gọi đó là tiểu nhân. Người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bằng, đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật, vật của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình, đâu biết giàu sang tại trời, chỉ thả ý tham cầu, thuốc gió đào hầm, đục tường khoét vách, theo gót tướng quân Sơn Dương, tập làm lương thượng quân tử, nghịch trời trái đất, dối pháp khinh người. Khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra. Thì đoạn này tôi giải thích cho quý vị thấy rõ ràng. Nói rằng người làm quân tử là cái người biết nhân, biết nghĩa, làm việc nhân, việc nghĩa, đó là quân tử. Còn những kẻ mà ăn trộm, ăn cắp, làm những việc hại người lợi mình thì gọi đó là đứa tiểu nhân. À, thì tiểu nhân là như vậy, quân tử là như vậy. Đó là theo tinh thần của Nho thời xưa. Cho nên nói người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bằng. Ai mà thấy ai nghèo khổ, cô đơn, mình cứu giúp thì đó thế gian gọi là người quân tử. Còn đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật của người đó, nghĩa là thấy ai có cái gì thì mình dấy cái tâm tham, muốn lấy cho được, muốn giật cho được, thì đó là tâm của kẻ tiểu nhân. Thì như vậy đây nêu ra hai cái tâm, tâm quân tử và tâm tiểu nhân. Thì quý vị khi nào muốn biết mình phải quân tử hay là phải tiểu nhân không thì làm sao biết? Nếu thấy ai khổ, ai cô đơn, mình sẵn sàng muốn giúp, muốn cứu, đó là lúc mình phát tâm quân tử, phải không? Còn nếu thấy người ta có của, có tiền, cái mình lông le muốn ăn trộm, muốn ăn cắp, đó là cái tâm ai? À, tâm tiểu nhân. Thì như vậy mình biết mình là quân tử hay tiểu nhân liền, phải không? Khỏi có nhờ ai phán đoán gì hết, tự mình biết rõ. Vật của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình, đó là kẻ tiểu nhân đó. Nghĩa là của người ta mà muốn lấy về làm của mình, rồi mặc kệ ai trách cứ, ai chê bai, ai mắng nhiếc gì kệ, nếu lấy được của thì thôi. Rồi cho nên nó chỉ biết lợi ích cho mình, đâu biết giàu sang tại trời, chỉ thả ý tham cầu. Những người đó họ không biết giàu sang, đây là ngài dùng theo cái ngôn ngữ nhà Nho, cho nên nói tại trời. Còn nếu nói theo nhà Phật thì giàu sang tại cái gì? À, giàu sang là tại nghiệp, do nghiệp làm mà được giàu sang. Vậy cho nên họ chỉ thả ý tham cầu, tức là buông cái ý mình để thấy cái gì mong cầu cái ấy, chứ không có biết hạn chế, không có biết ngăn ngừa. Rồi làm những việc nào là thuốc chó, nào là đào hầm, đục tường, khoét vách, theo gót tướng quân Sơn Dương, rồi tập làm lương thượng quân tử. Hai cái ông tướng quân và ông quân tử lương thượng, những danh từ này nghe hơi khó hiểu. Thì Sơn Dương tướng quân đó là chỉ cho một số tướng cướp ở bên Trung Quốc hồi xưa, nó ẩn ở trên đất Sơn Dương. Thành ra những cái tướng cướp nó hay ẩn trên đất Sơn Dương để đi ăn cướp, cho nên người ta gọi là Sơn Dương tướng quân đó. Còn lương thượng quân tử, lương này là cái gì quý vị biết không? À, cái kèo, cái xà nhà đó. Nói trong sách chưa có nói thế này, nói rằng cái gọi lương thượng quân tử tức là kẻ quân tử ở trên xà nhà, ở trên xà nhà là sao? Là nói đời Hậu Hán, ông Trần Thực là gia đình khá giả, học thức. Ông đang ở trong nhà buổi tối, con cái cũng tụ họp ở trong nhà. Ông nhìn lên trên cái xà nhà, ông thấy cái chú ông trộm núp nằm núp sẵn ở trên xà nhà chờ tối đạp xuống. Thì ông thấy như vậy rồi thì ông mới gọi hết con cháu lại, rồi ông mới bảo rằng: con người bản tánh thiện, nghĩa là con người biết là con người bất thiện, vị tất vốn ác, vì tập nên thành thói xấu, thành kẻ lương thượng quân tử. Nghe nói thành cái lương thượng quân tử thì cái ông trộm ở trên xà nhà, ông nghe nói lương thượng quân tử ông biết chỉ ông rồi. Cái thì ở trên đó ông mới tuột xuống. Khi tuột xuống rồi ông khóm gót, ông kính sợ, thì ông Trần Thạch khuyên ông: thôi bây giờ anh nên bỏ cái nghề đó để làm cái người lương thiện nhân dân. Thì từ đó về sau, cái ông về, ông xấu hổ, ông bỏ cái nghề đó. Rồi chẳng những ông mà cả trong xóm, trong làng nghe câu chuyện đó, nói lương thượng quân tử đó, thì họ cũng xấu hổ rồi cũng bỏ nghề đó luôn. Thành ra cả một cái làng đó hết ăn trộm nhờ cái câu chuyện dạy của ông Trần Thực. Chứ còn mình mà biết ăn trộm trên đó thì mình phải nói sao? Hoặc là mình nói cái kẻ tiểu nhân núp trên xà nhà, phải không? Chứ đâu có bao giờ mình nói người quân tử núp trên xà nhà. Nhờ nói người quân tử, tự nhiên ổng xấu hổ, rồi ổng đổi hết những cái thái độ, những quan niệm của ổng, rồi ổng trở thành một cái người tốt. Nghịch trời trái đất, dối pháp khinh hình. Đó, những kẻ trộm cắp là cái người nghịch với cái lòng trời, trái với cái ý đất, dối pháp, dối với pháp luật, khinh những cái hình phạt. Khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra. Minh ti, chữ minh này là chữ Hán là tối đó. Minh ti tức là chỗ âm phủ đó. Đây dùng chữ minh ti chứ không phải minh là sáng, minh là ám, là tối. Không những đóng vàng khối ngọc, dầu rằng cọng cỏ mãi long, nghĩa là mình mang tội ăn trộm. Không phải ăn trộm một đống vàng, một khối ngọc mới gọi là ăn trộm, mà dầu cho một cọng cỏ, một mãi long người ta không cho cũng không được lấy. Nói cái thật lớn như là đống vàng khối ngọc, thật nhỏ như cọng cỏ mãi long, dù một cái nhỏ xíu xiu mà ta không cho cũng không được lấy. Chứ chúng ta có cái bệnh nói ăn trộm ăn cắp là phải cái gì to kìa, phải không? Còn cái ớt cái cà đi ngang thấy cái lãi bỏ túi nè, không cần hỏi ai hết, tưởng đó không có tội. Nhưng mà chính cái đó công người ta trồng, dù nó là một vật nhỏ nhưng cũng là bao nhiêu công khó nhọc của họ, cho nên mình không có được quyền lấy. Nếu họ chưa cho, mình không xin, họ không cho thì không được lấy. Đây mới dẫn tích: ngửi mùi hương sen trong ao mà địa thần còn quở, cho vai lấy lời viêm vương còn phạt. Thì đây nghĩa là dẫn câu chuyện ông Sa Di đi qua cái hồ sen, là thấy quả sen nở có cái mùi thơm, đứng nhìn ngửi mùi thơm chơi. Thì ông địa thần ông mới xuất hiện, ông mới vỡ tại sao ông hửi ngửi lén cái mùi hương hoa sen của tôi. Nói tính cách khác là sao ông lại ngửi trộm mùi hương hoa sen của tôi? Thì ông thầy ông nói: tôi chỉ có ngửi mùi hương, có hại gì của ông đâu mà ông vỡ tôi. Thì ông nói: ông ngửi như vậy là ông đã có tội trộm rồi. Thì trong khi đang nói vậy thì thấy có đôi ba người ào xuống hồ sen, kẻ thì hái gương sen, người thì móc cái ngó sen. Thì ông thầy ông ơi hỏi là ông địa thần, ông nói đó, tôi ngửi một chút mùi hương qua sen, ông còn rầy tôi, còn tại sao mấy người kia bẻ gương nè, rồi họ móc cái ngó nè, hư sen hết mà không rầy. Thì ông thần ông mới nói thế này, nói ví dụ như có người mặc cái áo trắng, chỉ cần dính một chút mực thấy nó dơ không? Nó dơ. Còn nếu người mặc áo đen mà bây giờ dính cả bệt mực có dơ không? Nói không. Ông Địa Thần nói cũng vậy, vì ông là người tu thanh tịnh cho nên ông ngửi đếm một chút qua sen, hương sen, ông cũng đã nhơ rồi. Còn cái người kia là kẻ phạm tội, họ là tội lỗi, cho nên dầu cho họ có làm những điều đó, nó cũng như là một bệt mực mà bớt trong áo đen, ai thấy, thấy không? Cho nên tôi không có rài. Thì qua câu chuyện đó thì quý vị thấy, mình tu thì đã là tu thì phải dè dặt tối đa, chứ đừng có ý nói rằng cái người kia họ ăn trộm người ta không sao, mình hái cái ếch của cái cà mà có gì đâu mà quan trọng. Không được, thái độ về tu phải khác hơn, dù một chuyện nhỏ mình cũng phải tránh, vì mình là người trong sạch thì một vết nhơ nhỏ nó cũng làm cho mình nhơ rồi, còn người đã nhơ thì một vết nữa thì không có thấm vào đâu đối với họ. Còn cái cho vai mà lấy lời đó, vua Diêm Vương ổng cũng phạt nữa. Cho nên nhiều khi cái số người tu mình thỉnh thoảng ở chùa có rộng rộng cũng muốn cho vai, mà không ngờ rằng cho vai đó là sau kia cũng bị rầy chứ không phải dễ đâu. Lưới trời lồng lộng, làm thiện thì thoát, làm ác thì mang. Đó, cái lưới trời mình dòm không thấy, nó lồng lộng, nó mênh mông, nhưng mà nếu làm lành á thì không có dính mắc trong cái lưới đó, còn làm ác á thì nhất định phải mắc họa, bị đày đọa không tránh khỏi. Phép nước thênh thang, làm việc công thì khỏi, làm việc tư thì phạm. Đó, thì cái phép nước nó mênh mông, nó rộng lớn, nếu mình làm việc công ích cho mọi người thì không có phạm tội. Còn nếu mà tư lợi, tư tài, tư lợi, được mình hại người đó, thì sẽ phạm, chứ không tránh khỏi. Kể rằng, đục vách, đào tường, ý chẳng thôi, trăm mưu, ngàn kế, khổ mong cầu, đời này, ví được của người đấy, nào biết muôn phen kiếp ngựa trâu. Mình đục vách đào tường tức là làm cái nghề ăn trộm mãi không có muốn thôi, bày ra trăm mưu ngàn kế để mà mong cầu được tài được lợi của người khác. Đó, ví như đời này mà được đi đó, để mà xài để mà hưởng đó, thì đâu có biết rằng muôn phen muôn kiếp phải làm trâu làm ngựa để đền trả, chứ đừng tưởng lấy ăn rồi là hết, ăn rồi là xong. Bây giờ mình được hưởng thì tưởng như là sung sướng, nhưng mà cái kiếp khổ đau của đời sau nó không biết bao nhiêu lần, vì vậy mà phải ngừa phải tránh. Đó là cái giới thứ hai, giới trộm cắp. Giờ tới cái giới thứ ba, văn giới sắc. Giới sắc tức là tà dâm đó. Còn nếu người xuất gia gọi là dâm dục. lưng ông tóc mượt, hay khiến tâm tánh say mê, sắc én mài ngài, làm cho hồn phiêu phách lạc. Đưa mắt liếc, chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Lưỡi uống tựa sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe. Người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan, trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Bất luật luận phàm phu học giả, đều sai áo đẹp thích điểm trang. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Đó là một đoạn để nói tai họa của sắc đẹp. Lưng ông tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê, đó là diễn tả cái hình dáng của người đẹp. Sắc én mài ngài làm cho hồn phiêu phách lạc, nghĩa là những cái hình ảnh nào là đôi mày, nào là cái gương mặt mà rất là đẹp, khiến cho người ta nhìn tới cái thì hồn siêu phách tán đó, gọi là hồn phiêu phách lạc đó. Đưa mắt liếc, chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Liếc mắt thì không phải là dao mà người ta bị đứt ruột. Lưỡi uống tựa sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe, nghĩa là họ khéo nói, khéo lựa lời, cho nên rồi nghe cái thì lắng tai mà nghe, nghe nói những cái lời êm dịu. Bây giờ người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. Nếu ai mà mê sắc á, thì nghĩa thân như cha mẹ, sơ như là bà con láng giềng, đều là tan hết, đều mất hết. Còn kẻ tham, tức là tham mê theo sắc dục á, thì đạo đức đều tiêu tan, nó không còn đạo đức chút nào. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Trên thì phong giáo tức là gia phong, giáo dục. Về gia phong đạo đức và giáo dục đạo đức của gia đình, nghĩa là đều phải bị mất hết. Còn ở dưới, tức là ở trong phần gia đình riêng tư á, thì khuê môn tán loạn, tức là vợ chồng lục đục với nhau. Bất luận phàm phu học giả, đều sai áo đẹp thích điểm trang. Dầu cho kẻ phàm phu tầm thường hay là những người học giả cao siêu, đều sai mê những chiếc áo đẹp, những cái dáng điểm trang của cái người khác phái. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, chữ tô đài, chữ tô là núi Cô Tô ở bên Trung Hoa. Ngày xưa đó, ông Ngô Phù Sai, tức là vua nhà Ngô, vì say mê nàng Tây Thi, rồi cứ vui chơi ở chỗ trên núi Cô Tô, lập ra một cái đài xây cất trên đó, rồi cứ ngày đêm vui chơi với bà Tây Thi ở trên đó mãi mà quên hết việc nước. Cho nên sau này vị vua nước Việt là Việt Vương là Câu Tiễn kéo quân đánh tan nát rồi phải chết. Cho nên nói rằng kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài là vậy đó, tức là chỉ cho một ông vua mà mê say cái sắc đẹp của nàng Tây Thi, quên hết việc nước mà phải bị mất nước. Còn người tu mà không có, mà còn đắm mê sắc đẹp đó, thì giới thể bị chôn vùi, bị dâm thất, tức là những cái chỗ không tốt. Thải do phóng mắt đuổi theo bên ngoài nên không xoay đầu nhìn lại bên trong. Ngài mỗi giới đều hay nhắc cái câu này. Khi nãy thì nói rằng nếu xoay đầu thì liền đến quê hương đó. Bây giờ ngược lại, thải do phóng mắt đuổi theo bên ngoài. Sở dĩ mà người ta mê say sắc đẹp là vì cứ phóng tầm mắt đuổi theo những cái hình dáng bên ngoài, cho nên rồi mới mê say. Mà đã đuổi theo bên ngoài thì không có xoay đầu nhìn lại bên trong, tức là không biết xoay trở lại quê hương của mình. Cởi hết lụa là che thân, chỉ bài làm da bọc thịt. Độc giác gần nữ am mà hoàng tục, tranh quân xa tháng phụ nên thăng thiên. Người chẳng theo sắc được năm thành thân, kẻ mê đắm sắc thì mất các giới hạn. Ở đây ngài giải thích thêm, nếu là con người thì chỉ có cái dáng bên ngoài, lụa là che thân, rồi trang điểm cho nó đẹp đẽ. Chứ nếu mà tất cả những cái che đậy đều cởi hết ra thì ai cũng là da bọc xương bọc thịt thôi, chứ có gì đâu mà có gì mà mê, có gì mà sai. Vậy mà ngày xưa có một vị độc giác tiên nhân, vị gì gần nữ am, am là cái nhà, là cái am á của người nữ, mà bị hoàng tục. Thì trong kinh Phật có nói, ngày xưa có một vị độc giác đi thích thực, rồi có một cái người nữ họ dân, dân cơm. Người dân cơm thì ngài nhận quen rồi, sao lần lần nó có những sự xúc chạm. Rồi lần lần khi trước thì mỗi lần nhận xong cái thì ngài liền dùng thần thông ngài đi. Sao ngài nhận rồi bị sự xúc chạm, cái sao mất thần thông, cái ngài đi thần thông không được, trở thành người thế tục. Đó là cái câu chuyện mà ở trong luật thường hay nhắc, cái gì độc giác mà được vô cúng dường đó. Ở đây thì nói rằng gần nữ am, còn chân quân xa tháng phụ nên thăng thiên. Thì tháng phụ là người đàn bà bằng thang, chữ tháng này là thang. Nói rằng hồi xưa có một nhà tu tiên là Trương Đạo Lăng, thì ổng tu, ổng luyện phép được nhiều phép thuật, rồi luyện được cái thuốc linh đơn, rồi luyện cả phù chú nữa. Cho nên người ta nghe cái danh tiếng của ông, họ theo học rất đông. Bây giờ ông muốn thử học trò của ông, thử coi những đứa nào mà quyết chí tu. Cho nên ông lấy thang, ông gọt, ông làm một người nữ. Gọt xong thì ông quá thành người nữ rất đẹp, thì cho tới trêu gạo mấy ông đệ tử. Nếu ông nào mà bị trêu gạo rồi nắm tay nắm chân cô đó, thì tái chân ra rồi, cái tay chân đang thui, nắm chỗ nào dính đen như nấy. Thế thì tới đang ra ông bảo trình tay chân nhóm coi, thì nếu người nào mà dính thì ông nói thằng này không xong rồi, cho về. Còn người nào mà không dính thì ông cho học. Bởi vậy nên gọi là tháng phụ, là cái cô gái bằng thang. Ông đó cũng cắt cớ. Như vậy cho nên đây mới nói rằng vì sao, vì vậy cái nếu mà gần tháng phụ thì không có thăng thiên, mà xa tháng phụ tức là chỉ là xa những người nữ đẹp á, thì được thanh cõi trời. Và chân quân là một vị họ không có thích. Chân quân thì nói rằng ngày xưa ông là một cái người học đạo tiên với Ngô Mãnh, thì khi mà ông tu luyện thì ông chán, ông không có dính mắt với cái phái nữ, Vì vậy mà sau này ông được sanh cõi trời. Vì vậy mà nói chân quân được sanh cõi trời đó. Như vậy thì chẳng những là người thế gian, mà những người người chẳng theo sắc thì được năm thần thông. Nếu mà không mê sắc đẹp thì được năm thần thông, còn kẻ mê sắc đẹp thì mất các giới hạnh. Bây giờ bài kệ: má thoảng hương mai mặt nhụy đào, thấy rồi mắt dán ý nao nao, thải đều một đãi da hôi thối, thầm cắt ruột người chẳng dụng dao. Má thoảng hương mai mặt nhị đào, đó là tả cái giá người nữ đẹp, thấy rồi mắt giá ý nao nao. Nên nhìn thấy người đẹp rồi thì con mắt cứ nhìn hoài, con mắt nó dán vô đó, nó không rời. Còn trong lòng thì sao xuyến, ý nao nao. Nhưng mà xét kỹ thì sao? Thải đều một đãi da hôi thối, thì chỉ có cái dáng bề ngoài, chứ thực sự thì ai cũng là một cái đãi da hôi thối. Nam cũng một đãi da hôi thối, nữ cũng một đãi da hôi thối thôi, không hơn không kém gì hết. Chẳng qua chỉ có cái dáng ở ngoài một chút thôi. Thầm cắt ruột người chẳng dụng dao. Như vậy đó mà người ta bị cắt ruột không có cần dao. Nghĩa là phải chết, phải sai, mà không có phải dùng phương tiện khác. Đó là để nhắc nhở ai có cái bệnh đối với cái sắc đẹp mà đắm mê đó, thì nó hiểm nguy như vậy. Bây giờ văn giới vọng ngữ, tức là cái giới thứ tư. Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa quả phúc, nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai, nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện, cổ nhân vừa nói như bình, nói ra thì ngay thẳng công bằng, mở lời thì không cong queo tà tại, không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai, đâu dám khua môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Vả nghiệp của thân là nạn, xong quả của miệng là trước, chẳng những kẻ nói là vọng ngôn, còn khiến người nghe làm bậy. Đây là giải thích về cái lỗi của vọng ngữ. Mà muốn biết cái lỗi vọng ngữ thì phải biết cái gì? Tâm là gốc thiện ác, tâm tức là những cái ý niệm đó. Miệng là cửa quả phúc, cho nên nói cái quả từ miệng mà ra đó. Bởi vậy cho nên phải dè dặt cái lời nói. Nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai, chỉ khởi nghĩ một chút mà có sự hưởng ứng, nó đúng như cái gì mình nghĩ. Nghĩ xấu thì có cái hưởng ứng xấu, nghĩ tốt có cái hưởng ứng tốt rõ ràng. Đó. Nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Đó. Một lời nói mình nói ra thì cái quả báo nó sẽ theo đó, nó không có sai chạy, chứ đừng có tưởng thường. Vì vậy mà một lời nói ra là sẽ có cái quả theo. Một lời nói lành thì có cái quả lành theo đó, một lời nói ác thì có cái quả ác theo đó. Bởi vậy quân tử trọng lời như biện, tức là cái người quân tử trọng lời nói như đinh đóng vậy. Biện tức là cái thành của cái giường mà những cái cây mà nó làm thành giường, nó nhờ đóng đinh cho nên nó cứng, nó mắc lại. Vì vậy mà nói biện tức là có nghĩa là đóng đinh á. Quân tử trọng lời như là đóng đinh vào gỗ vậy đó. Cổ nhân ngừa nói như bình, đó. Người cổ nhân ngừa cái miệng mình nói như cái bình vậy. Nếu cái bình mà để đứng thì nó không có đổ nước, nếu để nghiêng thì nó đổ nước. Vì vậy cho nên mình luôn luôn ngừa cái lời nói, không có để nó thoát ra những cái lời vô nghĩa, những cái lời hại người. Nói ra thì ngay thẳng, công bằng. Đó, đây là nói cho người quân tử, nói cho người đạo đức. Mở lời thì không quanh co, cong queo, tà vại. Lời nói nào thì nói ngay thẳng, đúng đắn, chứ không có tà, không có vại. Thế gian sao có hay nói những cái lời thấy một đàn nói một ngã, hoặc là nói móc nói méo đủ thứ hết á, thì những cái đó là nói gì, nói cong queo tà vại không? Còn nói ngay thẳng thì có sao nói vậy, không có cái gì mà phải quanh co. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai. Mấy cái câu này kể cả người xuất gia cũng phải học luôn, phải không? Không nói đây hay kia dở, tức là năm ba huynh đệ, hai ba huynh đệ gì đó tụ họp lại thì nói gì? Nói huynh kia.